trí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của đài RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro UEFA 2024 trên đất Đức đã đi qua vòng bảng đầy hấp dẫn để bước vào các trận đấu một mất một còn. Màn khởi đầu của Euro năm nay đã diễn ra hết sức sôi động, mang lại nhiều cảm xúc thú vị cho người hâm mộ. Theo thống kê của trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA, sau 36 trận đấu ở vòng bảng đã có 81 bàn thắng được ghi. Trong số đó có không ít những bàn thắng là những cú sút tuyệt phẩm và cả từ những pha bóng phản lưới nhà có tới 7 pha như vậy được ghi. Có không ít màn trình diễn gây ấn tượng mạnh và phần lớn đến từ các đội bóng ở thứ hạng thấp hay lần đầu mới dự sân chơi lớn. Trái lại có không ít màn thi đấu đầy thất vọng cho những người hâm mộ của các đội bóng giá trị và đẳng cấp đã được xác định cùng với những tên tuổi lớn của làng bóng châu Âu, nhưng chơi nhạt nhòa, không hiệu quả. Chủ nhà Đức ghi nhiều bàn thắng nhất với 8 bàn, còn Scotland thủng lưới nhiều nhất với 7 bàn ở Euro kỳ này. Lần đầu tiên kể từ năm 1992, không một đội bóng nào trắng tay chịu thua cả 3 trận vòng bảng. Ngay cả những đội bóng như Scotland, Albania, Ba Lan hay Cộng hòa Czech đều về nước với một trận hòa. Những số liệu thống kê sơ bộ trên đã cho thấy một vòng bảng đầy hấp dẫn của Euro 2024. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, hôm nay chúng ta nhìn lại những dấu ấn của vòng bảng Euro 2024.
Có lẽ chúng ta khi đề cập đến cái vòng bảng này, đó, sau vòng bảng thì có lẽ nó có hai cái điều mà chúng ta có thể nói được. Cái thứ nhất là cái khái niệm trước đây trong mỗi một cái bảng đó, là luôn có những cái đội mà chúng ta nói là đội lót đường. Bởi vì thí dụ như một cái bảng có 4 đội thì có một cái đội nào đó thì những đội khác cứ nhắm vào đó để lấy điểm hoặc là ghi bàn nhiều hơn. Tuy nhiên, bây giờ tất cả 6 cái bảng ở cái vòng bảng này chúng ta không thấy có những cái đội như vậy. Họ có những cái trận đấu rất là ngang ngửa và phải nói rằng là có những đội thậm chí còn gây được ấn tượng mạnh và lọt vào đến cái vòng knockout này, lọt vào vòng 16 đội. Thì đó là cái đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai nữa thì cho tới giờ phút này, tức là sau cái vòng bảng, những cái đội bóng được coi là ứng cử viên cho cái chức vô địch vẫn tiếp tục đi vào cái vòng knockout. Và có lẽ đến cái vòng này thì họ sẽ phải cân nhắc cái chuyện, tức là làm thế nào để mà có thể đi sâu, đi tiếp, xứng đáng là cái đội bóng được đánh giá cao. Thì chúng ta có thể điểm hai cái đặc điểm chính của cái vòng bảng là như vậy.
Vâng, đúng là không có đội bóng lót đường và ngay cả những đội phải ra về đều có ít nhất một điểm. Còn trong số những đội bóng nhỏ lọt vào vòng trong, ông ấn tượng với những đội nào?
Tôi cho rằng ở cái bảng F, cái việc mà Georgia họ lọt vào cái vòng mà knockout này thì đó là một cái đội bóng mà tôi nghĩ là ai cũng cho là ấn tượng nhất. Vì sao? 3 trận thì cái trận đầu họ thua Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 nhưng mà cũng ghi được một bàn. Rồi cái trận thứ hai thì họ hòa với Cộng hòa Séc được xếp coi như là cao hơn, với tỷ số là 1-1. Sau đó thì lại họ trận cuối cùng, dù Bồ Đào Nha có thay đổi trong đội hình đến 6-7 vị trí thì Bồ Đào Nha cũng là một đội bóng mạnh, lực lượng dày, nhưng mà Georgia lại thắng 2-0. Và cái ấn tượng thứ hai đối với đội bóng này nữa, tức là hiện nay dẫn đầu trong cái danh sách mà gọi là chúng ta hay gọi là vua phá lưới đấy, tức là Mikael Tatze thì lại là cái người mà ghi đến 3 bàn, xếp trên rất là nhiều cầu thủ, những cái gương mặt mà chúng ta nói là được kỳ vọng là vua phá lưới, nào là Harry Kane, nào là Pope, hay là những cái vị trí khác. Thì bây giờ đây là một cầu thủ từ Georgia mà là ghi 3 bàn ở vòng bảng. Thì rõ ràng đó là một cái ấn tượng rất là lớn. Nhưng một cái điểm thú vị nữa đối với chúng ta là nếu chúng ta tìm hiểu để xem thì Mikael Tatze lại là cầu thủ được sinh ra tại Lyon. Mặc dù là quốc tịch của Georgia, nhưng mà lại là cầu thủ được đào tạo từ Academy Lyonnais. Thì tôi cho rằng là đấy là cái chuyện một đội bóng ấn tượng. Đội bóng thứ hai cũng ấn tượng là Slovenia. Slovenia là em Úc ở trong 3 đội bóng mà có mặt từ năm tư cũ đấy, tức là Croatia rồi Serbia. Thì bây giờ hai anh lớn không vào được thì anh nhỏ này Slovenia lại vào, và họ chỉ mới lần thứ hai để đi vào cái vòng chung kết của Euro thôi. Thì sau năm 2000 và họ là đại diện duy nhất còn lại của năm tư cũ, thì rõ ràng rằng là những cái việc mà họ có 3 trận hòa, hòa với Đan Mạch đội bóng lớn, hòa với lại đàn Anh Serbia, và thậm chí hòa với đội bóng được coi là ứng cử viên số 1 của chức vô địch là nước Anh, họ cầm chân là 0-0, thì tôi cho rằng đấy là cái ấn tượng vô cùng lớn. Cái đặc điểm thứ ba, nếu mà người ta nói đội bóng thì không phải là nhỏ, tức là đội Áo. chính đội áo đã cho chúng ta thấy rằng là hai ứng cử viên nặng ký trong cái bảng này là Pháp và Hà Lan. Nhưng mà Áo lại là gây ấn tượng khi mà họ chỉ thua Pháp ở cái trận đầu tiên thôi. Nhưng mà sau đó thì họ thắng Ba Lan 3-1 và cuối cùng là họ thắng Hà Lan 3-2 để có một cái điểm số và đứng dẫn đầu bảng. Thì rõ ràng rằng đó là những đội bóng tạo ấn tượng.
Với sự xuất hiện và tinh thần thi đấu kiên cường của các đội bóng nhỏ nên trật tự thứ hạng cũng đã thay đổi không như dự báo, và điều này sẽ dẫn đến những biến động về cục diện của các cặp đấu sắp tới, trong đó ảnh hưởng nhiều đến các ông lớn. Ông có thể phân tích thế nào về khía cạnh này?
Cái việc xếp lịch trước đây là người ta cũng dựa vào cái hạt giống để có thể có những cái sự phân bố. Nhưng mà sau khi đó, thì sau khi mà đá xong cái vòng bảng thì có một vài đội đã thay đổi vị trí. Từ đó cho nên nó dẫn đến, tức là nếu chúng ta nhìn vào cái việc, cái chia nhánh ở trong cái vòng knockout này đó, thì chúng ta lại thấy có một cái nhánh rất nặng gồm những cái đội, tức là đến có đến 4-5 đội là ứng cử viên cho chức vô địch. Và cái nhánh còn lại thì nó nhẹ hơn. Thì tôi muốn nói đến nhánh nặng là những cái nhánh mà Đức gặp Đan Mạch, thì Đức là một trong những ứng cử viên của chức vô địch. Cái trận thứ hai mà cái vòng 16 là Tây Ban Nha gặp Georgia đó, thì Tây Ban Nha cũng là ứng cử viên cho chức vô địch. Cái trận nữa là Pháp mà gặp Bỉ, và cả Pháp cả Bỉ đều là ứng cử viên cho cái chức vô địch. Rồi cái trận mà Bồ Đào Nha gặp Slovenia, năm cái ông lớn đó thì nằm rơi vào cùng một cái nhánh, cuối cùng dẫn đến, tức là ở tứ kết họ đã phải loại nhau rồi. Do đó cho nên cái anh nào từ cái nhánh này mà đi vào đến trận chung kết thì rõ ràng là chạy vì chóc vải như chúng ta nói. Nhánh còn lại thì nó nhẹ hơn. Và cái trận vòng 16 là Áo mà gặp Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì rõ ràng là Áo, Thổ Nhĩ Kỳ là nhẹ ký. Thành ra cái nhánh này đó thì người ta lại nói rằng là có lẽ như Anh, Hà Lan là có việc thông dong hơn cái khả năng để mà họ có thể bước vào vòng trong. Thì như vậy là trước đây người ta dự báo là nếu như mà Đức mà vào đến trận chung kết á, thì rõ ràng là nếu Đức và Tây Ban Nha gặp nhau ở bán kết thì họ đâu có thể nào mà cũng phải có một anh vào thôi. Được. Thì đại khái như thế để chúng ta thấy rằng là cái cục diện mà khi nó vào đến vòng knockout là nó có những cái thay đổi như vậy.
Dạ vâng, còn một cái đặc điểm nữa mà ở cái vòng bảng này đã cho thấy, đó là hầu hết các sao mà người ta mong chờ đều không tỏa sáng và thậm chí còn bị chỉ trích. Có hy vọng rằng ở khi mà vào cái vòng knockout quyết đấu thì họ sẽ trở nên khác không?
Rõ ràng rằng đối với những cái đội bóng mà đội bóng lớn đó, thì tất cả những cái cầu thủ mà chúng ta liệt vào cái hạng là ngôi sao và những cái khả năng mà họ có thể tạo được những cái tình huống, thì đúng là sau một cái mùa giải, mà nhất là đối với những cái đội, những cái cầu thủ mà chơi cho những cái đội giải lớn, đội chuyên nghiệp, họ mệt mỏi. Về mặt không phải là về thể lực không, kể cả về mặt tâm lý. Cái đặc điểm thứ hai nữa, cái sự chuẩn bị để cho các cầu thủ đó họ có cái khoảng nghỉ rồi có điều chỉnh về mặt này mặt khác, nó không kịp. Chúng ta thấy là Champions League cũng kết thúc rất là trễ, nghĩa là đến đầu tháng 6 thì mới kết thúc Champions League, rồi sau đó là có được 10 ngày thì bắt đầu lại bước vào đến cái khai mạc của cái Euro. Thì các huấn luyện viên rõ ràng là có sao thì sử dụng vậy thôi, chứ đâu có cách nào khác, mà không có ai được nghỉ nhé. Tại vì ở bắt thăm vào các bảng, thí dụ cái bảng mà chúng ta gọi là bảng tử thần đấy, Croatia rồi là Ý rồi là Tây Ban Nha phải loại nhau, mà nếu mà như thế có nghĩa là làm sao mà có thể các cầu thủ ngôi sao họ thể nghỉ được. Do vậy cho nên là với cái ảnh hưởng đó thì các cầu thủ ngôi sao họ không thể nào có được cái điều kiện để có thể thể hiện mình được. Chúng ta hy vọng rằng là sau khi cái vòng bảng này tâm lý thoải mái rồi, họ có thể có những cái trận tiếp theo ở cái vòng knockout đó, thì họ thể hiện được đúng cái tính chất của mình. Thì chúng ta thấy như đội Pháp chẳng hạn, Mbappé là bị chấn thương ngay trận đầu tiên và những trận thứ hai thì cũng không thể ra sân ngay. Và sau đó thì coi như là chơi cái trận cuối cùng cũng không thể hiện được mình là một Mbappé. Rồi Griezmann, một trong những cầu thủ trụ cột, thì cũng không thể... Đó là những cầu thủ mà là gọi là linh hồn của đội tuyển đấy. Thì tôi cho rằng là nó có những cái yếu tố đó để mà họ không thể hiện được.
Xin cảm ơn Trần Văn Mùi đã tham gia chương trình.